mình càng trở về với cái niệm Phật mạnh mẽ hơn nữa. Mà đã vậy niệm A Di Đà Phật thì có thể nói ra chư tổ mà tịnh độ là tán thán niệm Phật Cực Lạc này không hết vậy. Tức là mình được một cái bảo đảm mà ở trong đạo nó rất là quan trọng, đó là cái vấn đề mà tử sinh, vấn đề luân hồi. Tại vì mình giỏi mấy thì giỏi, cái nhìn ở trong đạo Phật cái giỏi chỉ trừ bao giờ mà mình đạt đến cái mức độ trí huệ của bậc thánh Tu Đà Hoàn trở lên, cho đến A-la-hán là dứt khoát, mình mới không sợ cái luân hồi nữa. Tức là không sợ bị sinh vào những cái cảnh dữ, không sợ bị những cái nghiệp chướng trong đời trước nó hành hạ nữa. Thành ra nhìn trong đạo Phật nó như vậy. Và ngoài ra nó cái nào cũng thấy sợ, thấy ghê đó. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mà thấy vua trời đế thích, Ngài Mục Kiền Liên cũng chẳng ham gì được. Mà thấy vua trời đế thích khoe khoang cái tòa lâu đài rộng lớn mà Ngài Mục Kiền Liên cảm thấy đúng là cảm thấy oải nữa. Quái. Thấy là chết rồi, nguy rồi. Thấy là rớt xuống địa ngục hồi nào cũng hay rồi đó. Thành ra cái nhìn trong đạo Phật thấy là cái sợ là ở chỗ đó. Mà mình là một con người rất là bình thường, rất tầm thường. Mà mình muốn bảo đảm cái sự đó, mình niệm A-di-đà Phật. Lâm chung được đón về Cực Lạc thế giới. Con người thường thôi mà sinh về đó. Con người thường mà về cõi Phật. Nó nghĩa là nó thoát hết tất cả những cái mà mình biết bao nhiêu người không thoát nổi. Biết bao nhiêu người trí huệ hơn mình thoát không nổi. À, mình thoát. Mình thấy không? Như Tu Đà Hoàn, bậc thánh Tu Đà Hoàn nó còn phải sinh đi sinh lại trong cái cõi dục này đến 7 lần nữa. Chưa thoát nổi nữa. Còn lại sinh trong 7 lần nữa. Và giờ mình đi thẳng về tịnh độ. Mình thoát khỏi cõi dục, thoát khỏi cõi sắc, thoát khỏi cõi vô sắc. Bậc A-na-hàm, tức là bậc thánh thứ ba đó, còn phải sinh về cõi trời sắc nữa, chưa thoát nổi, phải chịu cái sinh tử nữa. Chỉ có A-la-hán mới dứt hết. À, giờ mình dứt cả ba cõi như vậy. Mình là một người rất bình thường, và nhờ cái pháp môn. Thành ra cái đó là cái cho mình thấy là cho nên chư tổ xưa mà chứ cái tịnh độ của Phật A-di-đà không có nói được. Khen ngợi không hết, không thể là cách nào mà diễn tả nổi. Nó là một cái mà phước đức cơ may đến cho cái người mà có duyên, không thể nào mà có thể lột tả được hết. Nhưng mà đôi khi chính cái người nó không hay, chính mình hay nó. Chính vì vậy mà chúng ta muốn nhận rõ ra tất cả điều đó nữa, thì mình phải phân tích mà mổ xẻ như nãy giờ để nhận ra như vậy. Mình hiểu cái, càng hiểu thêm cái nghĩa của cái tịnh độ, một cái pháp môn đó, thì mình mới càng tu mạnh nữa. À, mà càng tu pháp môn này không những vậy, nó còn phát sinh ra những cái niềm vô úy an lạc trong mình. Cứ tin Phật, cứ tin Phật đi, cứ chịu khó niệm Phật đi, cứ tin Phật đi. Nhưng mà phải, tức là nói chịu khó, tức là phải kiên trì một chút. Đừng có niệm một sâu xong rồi mà đâu thấy gì đâu. Bây giờ cứ nói cái điều mình có tâm sợ ma thì mình cứ niệm Phật cho nhiều đi, tự nhiên nó hết đó. Hết hồi nào cũng hay á. Nhưng mà mình niệm càng đúng á, tức là đúng là cái gì, không phải là Nam thì mới là đúng, còn niệm Nam là sai, không phải như vậy. Niệm đúng đó là cái kiến ở trong mình, đó là như nãy giờ mình nghe đó, mình hiểu rõ đó. À, mình với cái tinh thần đó mà mình niệm á, thì nó là gọi là niệm đúng. Mình cứ niệm đúng vậy á, nó phát ra rất nhiều năng lực. À, như là mình nghe trước rồi đó, nó thiện vô cùng. À, tại vì càng niệm á, nó càng trói chặt mình về Phật A Di Đà, cõi Cực Lạc. Cái tâm lìa xa cõi này nó càng mạnh. Mà hễ nó lìa xa, nó mạnh chừng nào á, thì tự nhiên mình bớt tranh chấp, tự nhiên mình bớt có hung hăng, mình bớt tất cả mọi cái. Lúc đó mình mới thấy rõ là cái nguyên nhân nào mà người ta giữ, cái nguyên nhân nào mà người ta thiện, thì mới có thể thấy được. Tại vì người ta bám vào đời sống này, cho người ta hung dữ. À, mà hết mình xả là tự nhiên con người mình nó rộng mở. tự nhiên từ bi hỷ xả hay cái gì nó cũng dễ dàng tu tập, dễ dàng xuất hiện. Mình thấy nó như vậy. Càng mà càng xả bớt những cái lo âu sợ hãi thì tâm càng định. Thành ra Tổ Chí Húc mới nói rằng là trong một cái niệm A Di Đà Phật nó có đủ cả 6 ba la mật đa mà. Có đủ cả 6 ba la mật đa trong đó. Đó là cái, với cái là mình phải niệm đúng cái tinh thần, cái nghĩa mình hiểu rõ về cái tịnh độ như vậy. Đó thì lúc đó là mình sẽ thấy là thực sự cái tu nó hay. Mình tu mà không có oai gì hết. Mình tu thiền định, mình tu bát nhã, mình tu từ bi hỷ xả mà không có oai gì hết. Không oai ở chỗ nào, ai hỏi mình tu gì mà tu tịnh độ, đâu có ai thấy oai đâu. À, tu niệm Phật ai thấy oai đâu mà thấy như vậy đó. Còn bây giờ một người nào không có niệm Phật mà tự tu từ bi hỷ xả lấy thì mình thấy oai lắm. Thấy người đó tu hay thiệt chứ, tu bây giờ từ ấy, sợ bi ấy lắm, mình thấy oai lắm. Còn đây tu cái đó mà không có oai hết, vẫn bình đẳng với mọi người, vẫn là một người bình thường. Nó hay một cái điểm chỗ nữa đó, là có tu đạt được những cái đó, đó không bao giờ bị dính vào đó hết. Mình niệm Phật mà mình có nhập thiền định đi nữa, thiền định cũng bỏ qua một bên, không bao giờ dính vô hết. Cái đó là cái hay nhất nữa. Còn không niệm Phật mà tu thiền định, tu được thiền định cái là dính chặt. Dính chặt thành luân hồi, sinh vào cõi sắc. Dính không gỡ ra được. Còn các vị A-la-hán là phải tu quán vô thường khổ, quán cho nó thật mạnh, thật là ráo riết, thật là tích cực đó. Để đến mức độ là các cái vị mà an lạc của thiền định này nó cũng xả, mà tu cực lắm, tu quán khổ rất cực lắm. Còn đây niệm Phật thôi mà không dính thiền định, đắc thiền định mà không dính, mà luôn luôn là chỉ như một người thường như mọi người. Thì hỏi mình chứ có cái gì vi diệu được như vậy. Mà cái người không thấy là cái vi diệu đó chỉ là cái người phàm phu thôi. Cái trí của họ nó quá phàm thôi. Thì mới không thấy là như vậy chứ. Thành ra cái pháp môn này nó rất là tinh vi, nó tôi luyện mình như vậy đó. Thành ra mình niệm Phật đó, mà bên trong mình đắc thiền định, đắc bát nhã đó. Bên ngoài mình vẫn là bà già chầu thôi. Không hơn không kém. Nhưng mà rất dễ thương. Người ta chỉ thấy đường cái rất dễ thương ấy thôi. Ngoài ra người ta không thấy gì hết. Nhưng mà nhiều khi tâm bên trong nó định. Đó là pháp môn rất là có thể nói là siêu việt. Nên tịnh tổ tịnh độ mới ca ngợi đó là pháp môn hạng nhất. Mình thấy là mình có cái cơ may. Mình gặp được cái pháp môn như vậy. Cho nên thấy Phật A-di-đà vi diệu bao nhiêu thì lại càng tri ân, kính trọng Phật Thích Ca Mâu Ni bấy nhiêu. Cái điều đó thì mình sám hối vừa rồi đã thấy trong kinh đã nói, rốt cuộc chư Phật ca ngợi Phật Thích Ca. Phật Thích Ca mới nói lên một cái pháp môn rất khó tin, tất cả thế gian tin không nổi. Đó là cái pháp môn tịnh độ, pháp môn cực lạc thế giới sinh về đó. Đó là trong kinh nói như vậy. Thì đó đại khái chúng ta nghe như vậy để mà vững cái tâm của mình và vững cái tinh thần tu tập của mình để tịnh độ. Ở đây thì mình trẻ nhất thì chắc cũng hai mấy ba chục. Tuổi đời nó chồng chất, thời gian nó qua mau. Có Phật A Di Đà rồi đó thì mới có thể tự tại mà sống được với tất cả cái vô thường đó một cách rất an lạc. Thì đó là cái mà mình nên suy nghĩ và nhận xét lại như vậy. Bây giờ chúng ta đến đây có thể ngưng. Thực ra mà chương trình sám đàn của mình là còn đến ngày mai nữa đó. Nhưng mà ngày mai thì nếu nó tùy, một là ngày mai thì giảng vào buổi chiều. Nếu mà một là tiếp tục cái kinh Úc Già Trường Giả, Còn hai nữa là nếu mà thấy còn thích về tịnh độ thì nghe tiếp A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.